chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 6, bắt đầu xem từ hàng thứ nhất. Long Dương, nhược ly sát sanh, tức đắc thành tựu, thập ly não pháp, hà đẳng ghi thập nhất ư chư chúng sanh, phổ thí vô úy, nhị thường ư chúng sanh, khởi đại từ tâm, cho đến thứ 10, mạng chung sanh thiên. Đây là một đoạn. Chư Phật Bồ Tát ở trong tất cả kinh luận không ngừng nói cho chúng ta biết sát sanh là điều nghiêm trọng nhất ở trong ác nghiệp, quả báo cũng khổ nhất. Tuy trong bộ kinh này chỉ nói lợi ích và điểm tốt của không sát sanh, nhưng quả báo của sát sanh chúng ta nên hiểu rằng, tuy Phật không có nói 10 loại ly não pháp này xoay trở lại chính là quả báo sát sanh. Trước đây Ngẫu Ích đại sư vì chúng ta đã làm cái công việc này, nói sát sanh 10 loại ác báo, không sát sanh 10 loại thiện báo. Ngài đều viết ra từng điều cả. Chúng tôi phụ vào phần sau của bộ kinh này, các vị có thể tham khảo. Trước tác này của Ngẫu Ích đại sư có thể bù đắp vào phần chưa đủ của kinh văn. Quả thật mà nói, kinh văn là đầy đủ rồi. Người đọc kinh chúng ta thường thường không thể hội được, nên tổ sư giúp chúng ta. Vì vậy sát sanh nhất định phải đoạn trừ. Phải đem cái ý nghĩ này trừ bỏ từ trong tâm mới gọi là chân thanh tịnh. Nhưng mà cái việc này rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói, cái thứ nhất, bản thân chúng ta phiền não tập khí quá nặng, nhìn thấy sự việc bất như ý, đặc biệt là chúng sanh đối với mình bất lợi, thì cái ý nghĩ sát hại này liền khởi lên rồi. Cái khác nữa là tâm tham, nhìn thấy những động vật nhỏ này là muốn ăn nó rồi. Đây thuộc về tâm tham. Tâm tham là bạn ưa thích nó, muốn ăn nó, cho nên bạn yêu nó cũng giết nó, hận nó cũng giết nó. Đây là tập khí phiền não từ vô thị kiếp đến nay. Đây là một nhân tố. Bạn không có cách gì dứt ý nghĩ sát hại chúng sanh. Cái thứ hai là không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đây là thuộc về vấn đề giáo dục, đặc biệt là giáo dục thánh hiền. Nho gia nói thì không nghiêm khắc bằng Phật Pháp, nhưng chúng ta cũng thường đọc thấy ở trong sách Nho, quân tử nên xa nhà bếp. Nghe tiếng kêu gào mà không nhẫn tâm ăn thịt nó. Hay nói cách khác, điều mà nhà Nho tán thành là ăn tam tình dục, không nhìn thấy giết, không nghe thấy giết, không phải vì ta mà giết. Đây là thánh hiền của thế gian. Phật Pháp nói rất rốt ráo, không ăn thịt chúng sanh. Phật dạy mọi người ăn tam tịnh nhục là bất đắc dĩ. Tại sao vậy? Phật năm xưa còn tại thế, phương thức sống của các ngài là khất thực. Phật Pháp thường nói, từ bi di bổn, phương tiện di môn. Quyết không nên làm cho tín đồ thêm phiền phức. Họ ăn cái gì thì cúng dường cái ấy, dứt khoát không có phân biệt, không có chấp trước. Vậy mới là ăn tam tịnh nhục. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, chế độ hành khất ở Trung Quốc không được lưu hành, tiếp nhận sự cúng dường của tín đồ. Phật giáo thời kỳ đầu truyền đến Trung Quốc, những cao tăng đại đức Ấn Độ là do quốc gia cúng dường. Sau này thời gian lâu rồi, quốc vương đại thần, bá tánh phổ thông đều biết cúng dường tam bảo. Nhưng vào thời kỳ đầu vẫn là ăn tam tịnh nhục. Vận động ăn chay là do Lương Võ Đế đề xướng. Niên đại này tương đối muộn, Lương Võ Đế đọc Kinh Lăng Già. Phật nói trong Kinh, Bồ Tát từ bi không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Lương Võ Đế đọc đến đoạn kinh văn này rất cảm động, thế là tự mình liền không ăn thịt nữa. Ông là đại hộ pháp trong nhà Phật, ông đề xướng ăn chay, cho nên hai chúng đệ tử xuất gia nhà Phật, chúng ta lập tức liền hưởng ứng. Cho nên ngày nay các vị nên biết, Phật giáo trên toàn thế giới chỉ có Phật giáo Trung Quốc là ăn chay. Đến quốc gia khác nhìn thấy Phật giáo không ăn chay thì không nên cảm thấy kỳ lạ. Chúng ta thường hay đi du lịch, khi nhìn thấy, chúng ta cảm thấy họ rất kỳ lạ, họ nhìn thấy chúng ta cũng rất kỳ lạ. Cho nên phải biết cội nguồn của lịch sử. Ăn chay chắc chắn có lợi ích. Tại sao vậy? Thật sự vĩnh ly sát sanh. Những người đồ tể kia, tại sao giết hại chúng sanh để bán thịt vậy? Bởi vì có người ăn. Nếu như thế gian này không có người ăn thịt chúng sanh thì cái nghề này sẽ không còn nữa. Từ đó cho thấy, dù cho ăn tam tịnh nhục, tâm không thanh tịnh, nghiệp không thanh tịnh, thử nghĩ xem, những người đồ tể kia hằng ngày sát sanh, bạn là người ăn thịt, bạn là khách hàng của họ, bạn cũng có một phần trách nhiệm, không thể trốn tránh được. Cho nên phải hiểu rõ, ăn chay chắc chắn có lợi ích. Ở trong 10 điều này, chúng ta hãy xem từng điều từng điều. 10 loại ly đảo pháp. Não là phiền não. 10 loại vĩnh ly phiền não. Điều thứ nhất, ư chư chúng sanh phổ thí vô úy. Cái công đức này là không thể nghĩ bàn. Phật dạy Bồ Tát, Phật dạy tất cả đại chúng, dạy cái gì? Không có gì khác, bố thí mà thôi. Từ đầu đến cuối chỉ là một chữ, bố thí. Bạn có thể hành bố thí, bạn chính là Bồ Tát, bạn chính là Phật Đà. Bạn không thể hành bố thí, thế bạn chính là phàm phu. Sự khác biệt giữa phàm phu và Phật là ở chỗ này. Pháp Bồ Tát sáu ba la mật, điều đầu tiên là bố thí. Ở trong bố thí có ba loại, có bố thí tài, có bố thí pháp, có bố thí vô úy, là bao gồm ba loại này. Năm điều phía sau, các vị thử xem thật kỹ: trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Năm loại này, năm loại này đều có thể quy nạp vào trong bố thí. Trì giới là bố thí vô úy, nhẫn nhục là bố thí vô úy, Vô úy là khiến tất cả chúng sanh thân tâm an ổn, không có sợ hãi. Một người trì giới, chúng sanh gặp họ trong tâm rất an. Cho dù có tiền của, họ nhìn thấy khỏi phải lo, họ trì giới, họ sẽ không xâm hại của ta, họ tâm an. Đây chính là thuộc về bố thí vô úy. Người nhẫn nhục, bạn có tội với họ không sao cả, họ sẽ không trả thù, họ sẽ không ôm hận. Vì là tâm an, đây là thuộc về bố thí vô úy. Tinh tấn thiền định bát nhã thuộc về bố thí pháp. Cho nên lục độ nếu tổng quy nạp lại chính là một cái bố thí ba la mật. Bạn đối với tất cả chúng sanh ý nghĩ sát hại không còn nữa. Chúng sanh nhìn thấy bạn giống như bạn bè vậy, biết bạn sẽ không hại chúng, bạn còn có thể yêu thương chúng, còn có thể giúp đỡ chúng, chúng sẽ gần gũi bạn. Tình cảnh này chúng ta thường hay đi du lịch ở bên ngoài sẽ thấy được rất rõ ràng. Ở Trung Quốc, những chim thú này nhìn thấy người đều sợ hãi bỏ chạy cả. Tại sao vậy? Hầu hết là tâm chúng ta bất thiện, thường hay có tâm sát hại chúng sanh. Tâm sát hại chúng sanh tức là thông thường gọi là sát khí. Người Trung Quốc sát khí rất nặng. Những súc sanh này khi vừa nhìn thấy liền lập tức bỏ chạy, chạy thoát thân. Người nước ngoài, bạn thử xem, trong vùng sơn giả, trong công viên, rất nhiều động vật hoang dã. Bạn cho nó thức ăn, vừa dãy tay nó liền đến ngay. Nó không sợ người. Tại sao vậy? Không có ai làm tổn hại nó. Chỉ có người giúp đỡ nó, không có người làm tổn thương nó. Có một năm, chúng tôi ở tại San Francisco, khu vực này, ở tại Cupertino. Ở gần cửa có công viên. Chúng tôi mỗi ngày đều đi bộ trong công viên. Ở trong đây có vịt trời, bồ câu hoang dã rất nhiều, thảy đều là hoang dã. Có một lần chúng tôi thường hay đi cho chúng ăn. Có một lần có một con bồ câu bước đi vô cùng khó khăn. Chúng tôi quan sát tỉ mỉ, thấy chân của nó bị người dùng sợi dây cột lại, cột lại rất nhiều vòng. Chúng tôi tỉ mỉ quan sát nó, đến ngày thứ hai lại đi cho nó ăn nữa, nó liền đến ngay. Chúng tôi gọi nó lại gần, tháo sợi dây đang cột trong chân nó ra, gỡ thật sạch sẽ. Nó hiểu được. Đến ngày thứ hai nó lại đến, giận hai ba con đến cũng đều bị cột dây như vậy. Chúng đến tìm chúng tôi giúp đỡ chúng, cho nên chúng hiểu được, chúng có tánh linh, chúng biết chúng ta sẽ giúp đỡ chúng. Bản thân chúng không có cách. Không biết là người nào đã cột sợi dây rất nhỏ vào chân chúng, cột rất chặt, phần da đều bị thương. Đây là bố thí vô úy. Chỉ cần chúng ta vĩnh viễn dứt trừ ăn thịt, quyết không có ý niệm tổn hại chúng sanh, thì sát khí trên người chúng ta sẽ hoàn toàn không còn nữa. Sát khí không còn nữa, sát khí liền chuyển biến thành từ quan, ánh sáng của từ bi. Động vật nhỏ nhìn thấy sẽ thích gần gũi bạn. Cái công đức này ở trong Phật Pháp là bất khả tư nghị. Quả báo là được sức khỏe trường thọ. Bố thí vô úy được quả báo trường thọ.